Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thành phố Aleppo mất nước sinh hoạt sau vụ không kích của chính quyền Syria. 12 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Iraq. Cảnh sát giáo giết truy lùng kẻ xả súng tại trung tâm mua sắm bang Washington. Tổng thống Obama khai trương Bảo tàng Quốc gia về lịch sử và văn hóa ở thủ đô nước Mỹ.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Liên Hiệp Quốc nói các cuộc không kích dữ dội nhắm vào các khu vực dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở Aleppo đã khiến cho gần 2 triệu người không có nước sinh hoạt vài ngày sau một trong các cuộc vây hãm tàn khốc nhất trong cuộc chiến tranh Syria. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNICEF, trong một thông báo nói rằng một trạm bơm nước chủ yếu phục vụ cư dân khu vực phía đông Aleppo đã bị hư hại trong vụ không kích và bạo lực vẫn đang tiếp diễn, đang cản trở công tác sửa chữa trạm bơm nước này. Cơ quan này cho biết một trạm bơm nước thứ nhì cũng bị khóa lại. Cơ quan UNICEF cho biết họ sẽ tăng số xe tải chuyên chở nước để đáp ứng tình trạng khẩn cấp này. UNICEF nói, vì sự sống còn của trẻ em, tất cả các bên trong cuộc tranh chấp phải ngưng các cuộc tấn công vào hệ thống hạ tầng cung cấp nước và cho phép tiếp cận cũng như sửa chữa trạm bơm nước bị hư hại. Các cuộc không kích liên tục nhắm vào khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy tại thành phố Aleppo đã tiếp diễn sang ngày thứ Bảy. Nhiều tòa nhà bị phá sập xuống tận tầng hầm, nơi mà nhiều người ẩn náu trong lúc diễn ra các vụ không kích. Cư dân cho biết bom đạn được sử dụng lần này hình như có sức công phá lớn hơn các quả bom và tên lửa từng được sử dụng trong thời gian qua, gây ra những vụ rung chuyển mà họ mô tả là giống như động đất. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh cho hay là có ít nhất 25 người bị giết trong ngày thứ Bảy. Tin cho hay là hôm qua có ít nhất 30 người, trong đó có nhiều trẻ em, bị thiệt mạng trong vụ không kích do Nga và Syria thực hiện. Những người chứng kiến nói rằng các cuộc không kích đã tăng cường độ từ chiều tối thứ Tư sau khi chính quyền Syria loan báo một chiến dịch quân sự mới để tái chiếm toàn bộ thành phố Aleppo. Việc này diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Nga thất bại, không cứu vãn được lệnh ngưng bắn đã giúp tình hình giao tranh lắng dịu lại trong gần một tuần lễ. Mục tiêu của các vụ không kích dữ dội là các khu vực dân cư và các tòa nhà được sử dụng bởi một nhóm tình nguyện có tên là Nón Sắt Trắng. Aleppo, thành phố lớn thứ nhì của Syria, đã bị chia cắt giữa các binh sĩ chính phủ, các lực lượng dân quân nổi dậy, các phần tử cực đoan Hồi giáo và các chiến binh người Kurd từ năm 2012 tới nay. Một thành viên của nhóm phòng vệ dân sự Syria nói với hãng tin AP rằng vụ không kích mới là những vụ không kích dữ dội nhất trong suốt cuộc chiến tranh ở Syria. Một phần thành phố Aleppo đã liên tục bị vây hãm từ tháng 7 cho tới nay. Chính quyền Iraq cho hay một cuộc tấn công nhắm vào một chốt kiểm soát ở thành phố Salahuddin đã giết chết ít nhất 12 người ở Iraq. Các giới chức cho biết là 23 người đã bị thương trong vụ đánh bom tự sát dùng xe gài chất nổ xảy ra vào sáng sớm hôm nay. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhưng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo trong thời gian qua đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công tương tự. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo đang tìm cách bám víu lấy phần còn lại của cái gọi là Vương quốc Hồi giáo mà họ tự xưng và dường như chọn giải pháp biến thủ đô nước này thành một địa ngục đầy máu lửa, thay vì bỏ rơi nơi này vào tay các lực lượng Iraq. Các giới chức quân sự Mỹ nói các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang tìm cách xây một mạng lưới phòng thủ đã phức tạp để chuẩn bị cho cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố Mosul, mặc dù những động thái mới nhất của họ cho thấy nỗi tuyệt vọng của nhóm nhà nước Hồi giáo. Đại tá John Dorian, của quân đội Hoa Kỳ nói với các nhà báo ở Ngũ Sắc Đài hôm thứ Sáu rằng, về cơ bản, nhóm nhà nước Hồi giáo đang xây một địa ngục trần gian quanh chính họ. Theo Đại tá Dorian, kế hoạch của nhà nước Hồi giáo dường như gồm việc đào các hầm ở chung quanh thành phố, lấp đầy xăng để phóng hỏa một khi các lực lượng của chính phủ Iraq tiến vào. Nhà nước Hồi giáo cũng đã tăng cường những hạn chế đối với thường dân, trong khi các chiến binh của họ xông vào các trường học, bệnh viện và đền thờ trong thành phố và xây những đường hầm dưới đất. Các cơ sở này cũng như gài các thiết bị nổ nhằm ngăn chặn đà tiến của các lực lượng được Liên quân hậu thuẫn. The Voice of America, VOA. Phát biểu trong buổi khai mạc hội nghị các bộ trưởng ASEAN hôm qua tại New York, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh ASEAN có vai trò trung tâm trong các vấn đề an ninh của khu vực Đông Nam Á. Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Kerry khẳng định Hoa Kỳ tin rằng những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cần phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với các nguyên tắc cũng như với pháp luật quốc tế. Ông nói Mỹ và ASEAN có chung quan tâm về việc cần phải duy trì luật pháp quốc tế và thuyết phục các quốc gia có liên quan ở Biển Đông phải kiềm chế để giảm căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng hiện nay ASEAN có vai trò rất rõ ràng cần phải thể hiện trong việc hoàn tất cuộc đàm phán quan trọng về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông cũng như việc ngăn cản hoạt động quân sự hóa các tiền đồn và tôn trọng cơ chế ngoại giao và pháp lý. Một vấn đề khác được mang ra bàn thảo là vấn đề Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Kerry nói rằng Mỹ và ASEAN cùng chia sẻ các lợi ích như nhau. Ông nêu ra việc ASEAN cũng như toàn thế giới đã lên án vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và gọi đó là một mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực và là một vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Kerry khẳng định Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ công dân của mình và bảo đảm các cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh. Ông chỉ ra rằng mỗi quốc gia đều có trách nhiệm hợp tác trong việc cưỡng hành mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt. Ông kêu gọi các nước hãy hợp tác với nhau để đảm bảo là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải trả giá cho hành động nguy hiểm của họ. Ngoại trưởng Mỹ nói hành động như vậy là một phần trong các nỗ lực làm cho Bắc Hàn thấy là phải đàm phán và cư xử như mọi quốc gia khác và phải tuân thủ pháp luật cũng như làm việc để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cũng liên quan tới khu vực Nam Á, một nhóm khoảng 100 biệt kích thuộc quân đội Nga đã tới Pakistan để tham gia cuộc diễn tập quân sự chung đầu tiên giữa hai nước, theo loan báo của các giới chức hôm 23 tháng 9. Một phát ngôn viên của quân đội Pakistan cho biết cuộc tập trận sẽ kéo dài 2 tuần và dự kiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 9 và kết thúc vào ngày 10 tháng 10. Một quan chức an ninh cho VOA biết cuộc tập trận hữu nghị 2016 với sự tham gia của khoảng 200 quân nhân của hai nước sẽ diễn ra tại Cherat, khu vực miền núi Tây Bắc, vốn là trụ sở của lực lượng biệt kích Pakistan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trong các tin đáng chú ý khác, một cuộc truy lùng quy mô đang được xúc tiến tại bang Washington ở vùng Tây Bắc nước Mỹ để tìm tay súng đã bắn chết 5 người tại một trung tâm mua sắm của Mỹ vào chiều tối thứ Sáu 23 tháng 9. 4 phụ nữ và một người đàn ông đã bị giết chết trong vụ xả súng bên trong cửa hàng Macy's nằm trong thương xá Cascade tại thành phố Burlington, cách thành phố Seattle khoảng 100 km về hướng Bắc. 4 phụ nữ chết tại chỗ, trong khi người đàn ông qua đời sau khi đã được chở tới bệnh viện. Những người chứng kiến kể rằng nhiều người đã tháo chạy ra khỏi trung tâm mua sắm ngay sau khi nghe tiếng súng nổ. Trong vài tiếng đồng hồ sau đó, cảnh sát đã tràn vào khu vực và xua người mua sắm ra khỏi trung tâm thương mại này, rồi sau đó lên kế hoạch để truy lùng kẻ nổ súng. Trung sĩ Mark Francis thuộc đội cảnh sát tuần tra bang Washington nói rằng kẻ xả súng hiện vẫn tại đảo và lần cuối được trông thấy đang đi về hướng một xa lộ rời xa khu thương xá Cascade. Nhà chức trách đã công bố lên mạng xã hội hình ảnh của người đàn ông bị tình nghi đã thực hiện vụ xả súng gây tử vong, được nhà chức trách miêu tả là một người đàn ông gốc châu Mỹ Latin mặc trang phục màu xám. Cảnh sát nói hiện vẫn chưa biết động cơ đã khiến cho hung thủ thực hiện vụ tấn công. Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI cho biết là đang gửi nhân viên tới Burlington để giúp các nhân viên thi hành công lực ở địa phương. Thương xá Cascade Mall nằm trong trung tâm thương mại, trong đó có các cửa hàng lớn như JCPenney, TJ Maxx và Macy's, nhiều nhà hàng ăn và một dạp chiếu bóng. Đức Giáo Hoàng Francisco theo lịch trình sẽ tiếp kiến 180 người, gồm những người sống sót và thân nhân của các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày vào ngày lễ Bastille, lễ quốc khánh Pháp hôm 14 tháng 7 tại Nice ở miền nam nước này. Cuộc hội kiến ở Roma mở ra cho tất cả những người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, kể cả một nhóm lên tới 150 người đại diện cho các tôn giáo như Hồi giáo, Do Thái giáo, Chính thống giáo, Đạo Tin lành cũng như Đạo Công giáo. Trước đó trong tuần, Đức Giáo Hoàng Francisco phát biểu: "Chúng ta sợ hãi một số hành động khủng bố, nhưng những hành động ấy không có liên hệ gì với những gì đang diễn ra tại các nước đó, trên các vùng lãnh thổ mà những quả bom được dội xuống cả ngày lẫn đêm, giết chết trẻ em, người già, đàn ông và phụ nữ." Phó thị trưởng Nice Christian Estrosi cũng đang trên đường tới Roma để dự cuộc tiếp kiến giữa Đức Giáo Hoàng Francisco với các nạn nhân vụ tấn công. Ông nhấn mạnh rằng cuộc gặp gỡ này sẽ tuyệt đối không phân biệt tôn giáo. Vụ tấn công ở Nice do một phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện khi y lái một xe tải đâm vào các đám đông tụ tập để mừng lễ Bastille. 86 người thiệt mạng và bấy nhiêu người khác bị thương trong vụ này. Nhà chức trách Pháp vẫn trong tình trạng báo động cao để theo dõi các hoạt động khủng bố sau vụ tấn công ở Nice và các cuộc tấn công khác ở Paris hồi năm ngoái nhắm vào nhà hát Bataclan, nhiều tiệm cà phê và sân vận động quốc gia ở Paris. Các hung thủ thực hiện các cuộc tấn công đó có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo đã giết chết tổng cộng 130 người. Và tin cuối cùng, Tổng thống Barack Obama trong bài phát biểu hàng tuần đề cập tới một công trình mà ông miêu tả là biểu tượng mới nhất của người Mỹ tại khu vực National Mall, công viên quốc gia trước Quốc hội Mỹ, là Bảo tàng Viện Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa người Mỹ gốc Phi. Tổng thống Obama cho rằng công trình sẽ mở cửa vào ngày hôm nay, kể lại một câu chuyện của nước Mỹ mà không phải lúc nào cũng được chú ý. Ông nói, là người dân Mỹ, chúng ta có quyền truyền tải những câu chuyện về những nhân vật vĩ đại đã xây dựng nên quốc gia này. Thế nhưng quá nhiều lần, vô tình hay cố ý, chúng ta đã chọn việc xóa bỏ hoặc lờ đi câu chuyện của hàng triệu người khác. Và đó là lý do tại sao nên kể câu chuyện của người Mỹ gốc Phi tại National Mall, cùng nơi mà những giai thoại về Washington, Jefferson và nền độc lập của nước Mỹ được lưu truyền. The Voice of America, VOA.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Indonesia xác nhận quan chức Việt tới đảo Natuna giáp Biển Đông. Indonesia cho biết rằng một thứ trưởng của Việt Nam thăm Natuna, nơi từng bùng ra căng thẳng giữa Jakarta với Trung Quốc, khiến Tổng thống Widodo phải lên tàu chiến để thị uy. Bộ trưởng phụ trách ngư nghiệp và hàng hải của Indonesia, Suzy Pujiasetuti, mới cho VOA Việt ngữ biết rằng Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám tới thăm quần đảo Tiền Tiêu, nằm tiếp giáp với Biển Đông ở quốc gia Đông Nam Á này. Ông Tám công du tới Indonesia giữa tháng trước và tin cho hay đôi bên đã soạn biên bản ghi nhớ mà dự kiến sẽ được ký vào giữa tháng này tại Jakarta, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng để xử lý các vụ việc đột xuất xảy ra trên biển. Khi được hỏi về tầm quan trọng của quan hệ hàng hải giữa Indonesia và Việt Nam, bà nói rằng đây là một sự hợp tác hết sức chiến lược. Quan chức phụ trách về ngư nghiệp của Việt Nam tới Natuna ít lâu sau khi Tổng thống Indonesia cùng các quan chức an ninh, ngoại giao và quốc phòng đi thị sát quần đảo hẻo lánh, đồng thời họp nội các ngoài khơi nơi này nhằm truyền thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh sau khi xảy ra va chạm trên biển giữa tàu Indonesia và Trung Quốc. Chuyến thăm ngắn ngày của ông Tám diễn ra trong bối cảnh chính quyền quốc gia cùng nằm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bắt giữ rồi đánh chìm nhiều tàu thuyền của Việt Nam bị cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải của Indonesia. Theo tin báo chí của cả hai nước, đây cũng là một trong những chủ đề chính được mang ra thảo luận. Nữ Bộ trưởng của Indonesia nói với VOA Việt ngữ. Bà nói chúng tôi vừa mới thả khoảng 200 ngư dân, những người vẫn còn bị giữ, mới bị bắt. Chúng tôi đã phóng thích tất cả những người đã bị bắt giữ trước đó. Bà Pujastuti nói thêm rằng việc đánh đắm các tàu nước ngoài hết sức hiệu quả trong việc ngăn chặn hàng trăm tàu bè khỏi lãnh hải của chúng tôi, nhấn mạnh rằng đây là cách tốt nhất. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề Cá xác nhận rằng 228 người đã trở về Việt Nam từ tuần trước trên tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Quan chức này nói thêm.
Ngư dân đi qua bên nước ngoài bị đánh bắt, nó cũng là một điều đáng tiếc. Chứ vẫn phải hỗ trợ để cho bà con ngư dân về có cuộc sống bình thường. Chứ rất khó lòng mà bình thường được bởi vì vi phạm vào luật pháp mà của nước khác thì như vậy này.
Đã bị tịch thu tàu về hết rồi.
Tài sản cũng mất hết. Hộ chúng tôi thì động viên bà con về thì tương ái thế thôi. Còn ở dưới địa phương thì ai ở nghiệp đoàn hoặc ai họ nghề cá thì các cái chỗ đấy người ta có những giúp đỡ cụ thể gì đó thì cũng chưa nắm được.
Ông Thắng nhận định thêm rằng việc đánh bắt trái phép của các ngư dân Việt Nam mang tính tự phát và chưa xác định được rằng đó là việc làm có hệ thống. Thành viên cấp cao của Tổ chức Bảo vệ Ngư dân này nói rằng chúng tôi luôn luôn vận động cho bà con ngư dân, tuyên truyền cho bà con ngư dân kiến thức biển, luật pháp của Việt Nam cũng như luật pháp biển của các nước lân cận. Không chỉ Indonesia mà nhiều nước như Philippines, Thái Lan, Palau hay thậm chí Australia thời gian qua đã bắt nhiều ngư dân Việt Nam sau khi cáo buộc họ đánh bắt hải sản trái phép. Khi được hỏi ý kiến về nhận định rằng chính việc Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt ở vùng biển truyền thống của Việt Nam trên Biển Đông, nên ngư dân Việt phải đi các vùng biển của nước khác để đánh bắt. Ông Nguyễn Việt Thắng nói thêm.
Có thể có nhiều người suy nghĩ như thế này thế nọ mà. Còn đối với chúng tôi thì vẫn khẳng định là biển 1 triệu km vuông đặc quyền kinh tế của chúng tôi là vẫn được bảo đảm để bà con ngư dân đánh bắt. Các cơ quan chấp pháp của chúng tôi như là kiểm ngư, cũng như hải quân, cũng như là bộ đội biên phòng thì luôn luôn cố gắng hiện diện để bảo vệ cái ngư trường truyền thống của bà con rồi. Chúng tôi cũng tổ chức đoàn đội để luôn luôn giữ vững cái ngư trường của mình, cũng không để đến nỗi là có được một cái suy nghĩ như thế. Còn những cái việc mà tàu bè Trung Quốc mà va đập hút tàu Việt Nam ở cái khu vực Hoàng Sa của Việt Nam thì có chứ không phải không. Nhưng mà cũng không thể nào làm bà con ngư dân chúng ta chùn bước mà không đánh bắt ở cái vùng biển của mình.
Tháng trước, Indonesia kỷ niệm lễ độc lập bằng việc đánh đắm hơn 60 tàu cá nước ngoài, trong đó có của người Việt, bị chặn bắt ngoài khơi đảo Natuna vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia. Tin cho hay, tại đảo Natuna, đoàn của Thứ trưởng Tám đã dự lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 71 của Indonesia. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam không đề cập tới việc nước này mạnh tay với tài sản của ngư dân Việt. Trước đó, Bộ Ngoại giao từ Hà Nội đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc các lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia và kêu gọi chính quyền Jakarta xử lý ngư dân Việt vi phạm lãnh hải của Indonesia trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cùng là thành viên của ASEAN.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, các nhà ngoại giao vẫn quen giải quyết các tình hình rối rắm quốc tế, nhưng thường thì dọn dẹp rác rưởi trên bãi biển không phải là công việc của họ. Vậy mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vận động các nhà ngoại giao đến từ một số quốc gia tham gia chiến dịch dọn sạch rác trên một bãi biển ở Florida. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi bài viết của thông tin viên Jose Bernalite về chiến dịch dọn rác của các nhà ngoại giao trên một bãi biển Miami và biên tập viên Jun So tường trình về những tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại Vườn Bách Thú Quốc gia ở Washington để nâng cao nhận thức về nạn ô nhiễm đại dương vì nhựa plastic hay các vật liệu phế thải khác.
Đây là một ngày bất thường đối với các giới chức lãnh sự. Trong những bộ trang phục thường mặc để làm việc bên trong một văn phòng, hơn là làm việc ngoài trời, trên một bãi biển. Đại diện của một số quốc gia đã đáp ứng lời kêu gọi của Bộ Ngoại giao Mỹ để phát động một chiến dịch có tên là Dọn sạch các bãi biển quốc tế, bắt đầu bằng một bãi biển ở Key Biscayne, Florida. Ông Clifton C. Grove, một viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ, nói làm sạch các đại dương của thế giới là một việc khẩn cấp.
Chúng tôi muốn gây sự chú ý, đặc biệt qua sự kiện này, về nạn ô nhiễm nước biển, về những hạt vi nhựa và plastic. Tôi nghĩ có khoảng 8 triệu mét khối rác rưởi trong đại dương gây ô nhiễm trên toàn thế giới.
Lãnh sự Uruguay, bà Lourdes Bonnet, tham gia công tác dọn rác này. Bà nói,
một người tiếp tục sống tại nơi cư ngụ và phải đáp trả sự hiếu khách mình đã nhận được.
Những người tham gia chiến dịch dọn rác đồng ý rằng đây là lần đầu tiên họ có mặt trên bãi biển Miami trong bộ quần áo dạ phố thay vì mặc áo tắm. Lãnh sự Ecuador ca ngợi nỗ lực dọn sạch bãi biển.
Tôi chưa bao giờ tới công viên này. Tôi cho rằng nơi này tuyệt đẹp, nhưng cũng nhờ mọi người đều thoải mái thư giãn và chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới có ở đây để chia sẻ với nhau giây phút thú vị này.
Vào cuối ngày, các nhà ngoại giao đã nhặt được 550 kg rác, một số lượng thường phải mất một tuần lễ mới nhặt được, tại công viên này ở Key Biscayne. Trong khi đó, tại vườn bách thú quốc gia ở Washington, nơi có khoảng 1.800 sinh vật tượng trưng cho 300 chủng loại khác nhau, du khách vào mùa hè này được ngắm nhiều công trình nghệ thuật hấp dẫn tại đây. Đây là những tác phẩm điêu khắc lớn hơn các động vật thường thấy, với chủ đề nêu bật nạn ô nhiễm vì nhựa plastic trong các đại dương của thế giới. Một con cá mó khổng lồ chào đón du khách tại cổng chính của vườn bách thú quốc gia. Xa hơn một chút là con chim hải âu cổ rụt, một con sao biển và nhiều con vật khác nhau, toàn là những tác phẩm điêu khắc trong sáng, đẹp và bắt mắt. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, bạn sẽ bắt đầu để ý những tác phẩm này là tập hợp những món đồ chơi bằng plastic, lược nhựa, nắp chai, lon bia và nhiều vật dụng thường ngày. Các tác phẩm nghệ thuật này nằm trong khuôn khổ một cuộc triển lãm đặc biệt có tên là Trôi dạt trên bãi biển, nghệ thuật cứu biển. Cô Maria Amaya, một người tình nguyện, nói,
tôi quan sát thấy du khách đến xem cứ nghĩ là những tác phẩm này làm bằng plastic tái chế, nhưng trên thực tế đây là những mảnh vụn được vớt ngoài biển. Khi biết như vậy, du khách tỏ ra kinh ngạc.
Những tác phẩm điêu khắc này do bà Angela Hassentin Pozzi tạo ra với sự giúp đỡ của hàng ngàn người tình nguyện, nhằm mục đích đánh đi một thông điệp quan trọng. Nghệ sĩ này là giám đốc điều hành của Wash Ashore, một tổ chức bảo vệ môi trường bất vụ lợi. Bà Pozzi nói,
tất cả những chất nhựa plastic này đều được nhặt trên bãi biển. Chúng tôi đã nhặt và chế biến 18 tấn rác chồng chất ở một khu vực nhỏ trên bãi biển trong 6 năm qua. Bất cứ bãi biển nào trên thế giới cũng có loại rác này. Đây là một vấn đề toàn cầu, nạn ô nhiễm vì plastic.
Cho đến nay, bà Pozzi đã tạo ra được 68 tác phẩm loại này và 17 tác phẩm đang được trưng bày tại vườn bách thú quốc gia. Khung sườn của con cá voi được tạo dựng bằng những chai thuốc tẩy trắng. Cá bồn xanh có những đôi dép tông ở trong miệng và hàng trăm chai nước bằng nhựa ghép lại thành hình một con sứa khổng lồ. Bà Pozzi nói,
tôi cố ý chọn những con vật có nguy cơ bị tuyệt chủng vì rác rưởi trên biển. Sự kiện plastic vỡ ra thành những mảnh li ti xâm nhập hoàn toàn vào chuỗi thức ăn, có nghĩa là tất cả mọi thứ trong đại dương đều bị ảnh hưởng bởi nhựa plastic.
Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy khoảng 8 triệu tấn chất thải plastic đổ ra đại dương mỗi năm. Và đây là một mối đe dọa đối với nhiều chủng loại sinh vật biển khác nhau. Bà Pulse nói tiếp.
Những sản phẩm bằng nhựa dùng một lần rồi vứt đi là tệ hại nhất. Chúng được sử dụng trong 5 giây nhưng sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng chúng ta không nghĩ đến điều đó.
Thông điệp đằng sau những tác phẩm nghệ thuật có nhiều ý nghĩa này hình như đang ảnh hưởng tới du khách thuộc đủ mọi lứa tuổi. Em Ava Deleki, một học sinh lớp 3 nói.
Trước tiên, chúng ta phải đảm bảo không có rác trôi dạt vào bờ. Do đó, thay vì để chúng nằm vương vãi trên bãi biển, chúng ta phải nhặt lên và bỏ vào thùng rác trước khi chúng trôi ra biển và bị cá ăn. Hoặc là chúng ta có thể tái chế biến chúng.
Ông Diana Rodriguez, một du khách cho biết.
Chúng ta phải cẩn thận hơn. Chúng ta phải chú tâm tới những gì chúng ta làm với những chai lọ và những vật dụng mà chúng ta sử dụng.
Bà Posey hy vọng cuộc triển lãm lưu động của bà sẽ đến được với càng nhiều người càng tốt trên toàn nước Mỹ, cũng như những nơi khác trên toàn thế giới. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Thanh Lê ở Hawaii hỏi.
Dạ, tôi là Trần Thanh Lê, 58 tuổi ở Hawaii. Bị đường trời mưa ướt, rồi tạnh mưa, rồi bị trời té rớt cái đít bên trái xuống. Về nhà mấy ngày sau thấy đau mới đi bác sĩ. Bác sĩ thì cho thuốc đau uống thôi, naproxen với lại hydrocodone. Mà hydrocodone thì để chừng nào mà đau nhiều mất, không ngủ được mới uống. Rồi cái tuần lễ thứ nhì á, vẫn còn đau, mới xin bác sĩ đi rội kiếm. Thì bác sĩ rội kiếm thì thấy là thì ngoài cái L4, L5 của xương sống thì bị cái xương chậu bên tay trái nữa. Rồi bác sĩ cho cái thuốc inflammation, cái thuốc trị viêm uống 45 viên, uống trong 15 ngày. Thì bác sĩ nói nếu mà không bớt thì bác sĩ mới cho đi specialist với lại MRI. Nhưng mà mới uống được có 7 ngày à. Thì cũng chưa thấy bớt gì hết. Thì trong thời gian này thì bác sĩ không cho tập thể dục. Thì em là người thích tập thể dục mà bác sĩ không cho tập thể dục. Thì em muốn tìm hiểu thêm nhờ bác sĩ giải thích thêm. Dạ, tại vì buổi sáng sau một đêm ngủ 4-5 tiếng không hoạt động cái chân thì không ngồi dậy được, mà phải dịnh cái giường khó lắm mới ngồi dậy được, đứng dậy được thì đi không được, nguyên cái chân trái nó bị tê, bị đau, thành ra phải lết. Rồi nếu mà đi bộ càng nhiều thì bớt đau, nhưng mà ngồi lên ngồi xuống đau. Lên xe lái xe chừng 50 phút là đau chân trái liền, ngồi lâu không được. Là em muốn hỏi là châm cứu có tốt hay không vậy thôi. Dạ, tại có nhiều người khuyên em đi châm cứu.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của một vị thính giả về vấn đề đau thần kinh hông mà tiếng Anh gọi là sciatica, và đi theo sau một cái vấn đề té. Thì trước hết là nói về cái vấn đề sciatica, là để cho dễ hiểu và dễ nhớ, thì cái tên Latin sciatica này có nghĩa là đau do dây thần kinh hông, gọi là sciatic nerve. Nó bị chèn ép, nó tổn thương ở vùng lưng, làm cho chúng ta có cảm giác đau ở trên lộ trình của cái thời dây thần kinh đó. Có nghĩa là dọc theo mông, phía sau của đùi và xuống dưới cẳng chân. Thì cái bệnh này nó không có phải là hiếm, và nếu mà tính toàn suốt cái cuộc đời của mỗi người trong chúng ta thì người ta ước tính là chừng 13-40% chúng ta đã từng bị hoặc là sẽ bị cái sciatica trong cái cuộc đời mình. Thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết hơn và giải thích về cái vấn đề này. Thì sở dĩ chúng ta điều khiển được một cái số cơ là những cái bắp thịt, hay là chúng ta có được những cái cảm giác ở đùi, cẳng chân, là do có những cái sợi dây thần kinh, đó là cái nerve. Thì ví dụ như đi từ ngoài đi vào cái bộ óc, xa nhất là cái đầu, cái ngón chân là cái nơi xa nhất cái bộ óc, rồi đến cẳng, đùi. và đem những cái tín hiệu vào tủy xương sống rồi đi ngược lên cái bộ óc chúng ta và báo cho chúng ta biết, chúng ta có nghĩa là cái sự ý thức của chúng ta biết rằng là ví dụ cái chân nó đạp gai bị đau, hay là cái chân chạm ống khỏi cái xe gắn máy, ngồi ở trên xe gắn máy, hay là cho biết một cái gì nó đang đè lên trên bàn chân. Đó là những cái cảm giác từ xa đem về. Đồng thời cái bộ óc nó gửi ra những cái tín hiệu đến những cái bắp cơ, những cái bắp thịt, những cái muscle, để những cái bắp thịt thi hành những cái mệnh lệnh. Ví dụ như chúng ta muốn nhón gót thì nhón gót có nghĩa là chừa cái gót ra, đi trên cái gót đó, thì chúng ta phải cân tới một cái rễ dây thần kinh gọi là L4. Và ví dụ chúng ta muốn nhấc cái bàn chân phía ngoài của cái bờ bàn chân thì chúng ta dùng tới một cái sợi dây thần kinh gọi là L5, hay là duỗi ngón cái thì khi đó lại có một cái sợi khác, đó là cái sợi dây thần kinh S1. Thì những cái sợi thần kinh này nó được tập hợp lại thành ra một cái dây thần kinh lớn, một cái bó thần kinh nó tên là cái sợi dây thần kinh hông lớn, sciatic nerve. Thì cái dây thần kinh này, con đường nó đi là nó đi từ xương sống lưng, đoạn ngang thắt lưng, từ tiếng Anh người ta gọi là lumbar. Lumbar có nghĩa là cái vùng thắt lưng. Chúng ta nói hồi nãy L4, L5, S1 có nghĩa là cái nấc sống số 4, số 5 của cái đốt sống lumbar lưng. Và S1 có nghĩa là sacrum, S là sacrum, sacrum là xương thiên. Cái sợi dây thần kinh này nó đi qua một cái lỗ của từ cái xương thiên. Và những cái dây sợi dây đó, nó, những cái rễ thần kinh đó gọi theo danh từ khoa học là nó đi ngang qua những cái lỗ mà nó nằm ở trong cái đốt xương sống thắt lưng. Thì nếu bây giờ những cái đốt xương sống đó nó bị một cái bệnh gì nào đó, ví dụ như là cái đĩa đệm, tức nghĩa là cái disc, nó nằm ở giữa cái đốt sống, nó bị hư hại. Những cái đĩa đệm đó nó giống như là cái gối nằm ở giữa những cái đốt xương sống bằng xương đó. Thì ví dụ như cái đĩa đệm đó nó bị hư hại, nó lồi ra hay là trong danh từ y khoa gọi là thoát vị, nó ra khỏi cái chỗ bình thường của nó. Từ tiếng Anh gọi là herniation. Hay là cái ống xương sống nơi chứa cái tủy sống ngang cái đoạn đó nó quá hẹp, và tiếng Anh gọi là spinal stenosis. Và hoặc là một cái đốt xương sống nó đang nằm ở trên một cái xương sống kia, nhưng mà nó nằm không có ổn định, nó bị tuột ra phía trước một chút xíu, nó trượt ra phía trước một chút xíu, và nó làm cái lòng của cái ống xương sống nó hẹp đi. Hay là ví dụ như bệnh nhân bị chấn thương, ví dụ như té trực tiếp làm nó hư hại những cái rễ thần kinh, hoặc là do té mà nó gãy xương làm những cái mảnh xương nó đè lên trên những cái rễ thần kinh đó. Hay là trường hợp những cái u bướu tủy sống, những cái nguyên nhân như vậy nó làm cho cái dây thần kinh sciatica nó bị đè nén lên trên một cái phần của cái lộ trình của nó. Thì cái dây thần kinh này nó vì nó bị khó chịu, nó irritated, nó khó chịu, nó sẽ phát ra những cái tín hiệu báo cáo về não bộ là ở đó nó có cái vấn đề gì đó. Thì cái não bộ nó diễn dịch ra là cái chỗ đó là có bị đau. Ví dụ như có thể có cảm giác đau ở đùi, cẳng hoặc là bàn chân, hoặc bị đau, bị tê, hoặc là bị nóng buốt. Cho nên cái cảm giác của cái người bệnh, cái chủ quan của người bệnh là người đó sẽ thấy là mình bị đau ở chân, ở cẳng tay, ở cẳng hay là cái đùi. Trong lúc mà trên thực tế thì cái nguyên nhân nó nằm tầng ở cái vùng xương sống lưng hoặc ở trong cái vùng xương chậu. Ví dụ như một cái người bị đau ở xương sống lưng, hay là ví dụ người đó có cái bướu trong vùng xương chậu, trong lúc ở dưới cẳng chân, thật sự là dưới bàn chân thì nó không có vấn đề gì. Và các bắp cơ nó liên hệ tới cái dây thần kinh này, cũng vì vậy mà nó sẽ bị yếu đi vì cái dây thần kinh nó bị tổn hại. Thì sau khi mà những cái sợi thần kinh đó nó chui qua cái cột xương sống, thì cái sợi thần kinh của cái sciatic nerve nó đi ngang qua hoặc là nó đi xuyên qua một cái cơ bắp, một cái bắp thịt dài hình trái lê, và cái bắp thịt đó từ tiếng Anh gọi là cái piriformis muscle, cái bắp thịt piriformis là vì nó có nghĩa là nó giống hình trái lê, nó nằm sâu ở trong cái mông của chúng ta, mà cái đầu của nó đi từ cái xương thiên là cái xương sacrum mà chúng ta nói hồi nãy, là cái xương nó nằm giữa cái hai cái mông đó, và nó đi qua cái vùng xương chậu rồi nó đi chạy xuống dưới cái bám cái đầu của xương đùi. Thì cái cơ này nó có liên hệ đến hầu hết mọi cái cử động của cái đùi ở phía bên đó. Và cái người bệnh nếu mà cái dây thần kinh sciatic khi mà đi ngang cái bắp cơ đó nó bị tổn thương, thì bị những cái triệu chứng đau kèm theo những cái triệu chứng khác, và gọi là cái hội chứng piriformis, là cái hiệu chứng bắp cơ piriformis. Thì trong một số nhỏ thôi của cái trường hợp mà bệnh nhân bị cái chứng sciatica, thì cái dây thần kinh sciatic nó bị cái bắp cơ piriformis nó chèn ép lại. Thì cái người bệnh lúc mà thường là lúc họ lên ngồi trên ghế xe thì họ đau ở dưới mông rất nhiều, hoặc là với là chạy dọc theo xuống cái đùi. Và lúc chạy thì bệnh nhân họ thấy ê, họ tê đau nhiều hơn ở mông nữa. Và cái cơn đau có thể chạy xuống tuốt ở phía dưới, dọc theo cẳng chân tới xuống những cái ngón chân của cái người bệnh. Và cái bệnh này thì ít xảy ra hơn là cái vấn đề sciatica do tổn thương ở trên xương sống. Và định bệnh khó là vì muốn chứng minh là cái bắp thịt này, piriformis, nó đè trên sciatica thì cần có những cái phương tiện. Cần phải khám kỹ lưỡng là thứ nhất, phải cần xét những cái triệu chứng của cái người bệnh, ví dụ như là ngồi xuống đau thay vì là đau ở phía trên lưng. Thì những cái đó nhiều khi tùy theo cái khả năng của cái người định bệnh. Và nếu về y khoa mà hình ảnh thì cũng khó mà xác nhận là cái dây thần kinh nó bị tổn thương ở cái đoạn đó. Thì mấy chục năm nay, chừng 6-70 năm nay, theo như sách vở y khoa thì mỗi khi mà đau sciatica thì người ta liền là gắn tội cho một cái địa điểm nằm không có đúng chỗ. Và nếu mà chữa không hết thì thường thường người ta can thiệp phẫu thuật lên trên cái vùng xương sống bị nghi ngờ đó. Thì tuy nhiên gần đây người ta khám phá ra một số trường hợp là phẫu thuật trên xương sống không có hiệu quả, là vì nguyên nhân thật sự nó nằm chỗ khác, là ví dụ như trong cái trường hợp hội chứng piriformis tôi vừa trình bày. Thì chụp hình X quang đơn giản của cái xương sống thì có thể là không có đủ để phát hiện những cái điểm bất bình thường của cái cột sống. Như là ví dụ một cái địa đệm bị rách thì chụp hình X-ray thường có thể không có thấy được. Và có thể cần những cái phương pháp hình ảnh khác, nhất là MRI và là cộng hưởng từ trường, hay là ví dụ CT scan. Thì đối với những cái trường hợp như là chúng ta vừa nói, một số ít người bị đau sciatica do piriformis syndrome, có hội chứng piriformis, thì có thể cần đến những cái phương pháp mà gọi là magnetic resonance neurography, là tạm dịch đây là chụp hình dây thần kinh do cộng hưởng từ trường, viết tắt là MRN. Thì để chụp hình thì người ta có thể chứng minh là cái sợi dây thần kinh nó bị ảnh hưởng ở trên vùng đó. Nhưng mà đây, phương pháp này hiện giờ thì ở Mỹ đa số bảo hiểm thì họ không có trả tiền cái vấn đề này, và chỉ một số ít nơi mới có, trên cái tính cách còn khảo cứu. Và nói tóm lại thì cái bệnh sciatica là chỉ cho ta biết là cái dây thần kinh sciatic, là cái dây thần kinh hông lớn nó bị tổn thương ở một cái chỗ nào đó, và nguyên do có thể nhiều nguồn gốc khác nhau. Thì cái cột sống vùng lưng thì có thể có những cái dấu hiệu thoái hóa. Mà ví dụ như trong cái kết quả X-ray của vị thính giả hỏi có nhắc tới từ là spondylosis. Thì spondylosis có nghĩa là những cái dấu hiệu thoái hóa chung chung của cái cột xương sống. Thì những cái dấu hiệu thoái hóa đó nó cũng thường gặp trên cái X-ray của những cái người có tuổi mà mạnh khỏe, không có triệu chứng xương khớp, có nghĩa là không có đau lưng. Ví dụ như chúng ta lấy 100 người trên tuổi 50 chẳng hạn, mà bình thường họ không có dấu hiệu gì hết, thì đến 80% những cái người đó là sẽ có cái dấu hiệu, nếu mà chụp hình sẽ có cái dấu hiệu thoái hóa cột sống ở trên quang tuyến. Nhưng mà không có nghĩa là phải cần chữa cho họ vì họ không có triệu chứng gì hết. Và những cái hiện diện hay là chúng ta nói theo nghĩa Việt Nam là sự tồn tại của cái các thay đổi này cũng đi đôi với sciatica, nó chưa chắc đã có nghĩa rằng là cái nguồn gốc của cái cơn đau thần kinh nó nằm tại cái những cái bất thường ở trên cái xương sống mà chúng ta thấy. Thì bây giờ nói về cái cơn đau của cái người bệnh nhân bị sciatica, thì đây là những cái đặc tính của cái đau đó, là thường thường là lúc ban đêm họ đau nhiều, lúc họ đi nhiều, lúc họ ngồi nhiều, lúc họ cúi xuống nhiều, hoặc là bật người ra phía sau, hoặc là ho, nhảy mũi mạnh, thì lúc đó cái áp suất ở trong cái tủy sống nó cao lên, thì lúc đó, hay là lúc họ rặn, đi lúc đi cầu, đi phòng vệ sinh, thì những cái lúc đó họ làm đau thêm. Thì theo như cái mô tả như vậy thì có vẻ như là những cái triệu chứng mà vị thính giả hỏi ở đây có vẻ không có ăn khớp nhiều với lại đặc tính mà thường thường mô tả cho cái bệnh sciatica. Nói một cách khác là ngoài những cái nguyên nhân khác nhau của cái bệnh sciatica, là ví dụ như là thoát vị địa đệm hay là lệch đốt xương sống mà chúng ta kể ở trên, hay là đau khớp háng, hay là u bướu, cơ bắp chèn ép dây thần kinh, thì tất cả những cái điều như vậy cần phải một cái người bác sĩ chăm chú và đi chi li dạy trong cái hoàn cảnh của bệnh nhân. thì mới có thể được tìm hiểu gây ra là cái nguyên nhân chính xác của cái triệu chứng như thế nào. Thì nói tóm lại, nếu mà chữa trị thông thường bằng nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau hay là tập vật lý trị liệu mà không thấy kết quả thì bệnh nhân cần đi khám lại bác sĩ gia đình hay là bác sĩ chuyên khoa để theo dõi, định bệnh lại, coi thử cái định bệnh lúc đầu là có chính xác hay không, và phối hợp điều trị và theo dõi bệnh tình. Thì có thể cần đến những cái bác sĩ chuyên khoa như là bác sĩ chuyên môn về xương khớp, và có thể một bác sĩ có thể chích thuốc vào sống lưng, ví dụ như người ta dùng cái chất corticosteroid là chất corticoid, người ta chích vào một cái khoảng trống bao quanh cái vùng màng cứng của cái tủy sống, từ tiếng Anh gọi là epidural injection of corticosteroid. Thì họ có thể giúp giảm đau trong những cái trường hợp mà khó trị, nhưng mà cái kết quả cũng tương đối cũng ngắn hạn. Và cái chích như vậy thì nó chỉ làm cho bớt đau, nhưng mà những cái khảo cứu thì cho thấy là nó không có giảm cái khả năng là phải giải quyết bằng phẫu thuật sau đó. Hoặc là trong những cái trường hợp, bây giờ nói về nói chung thì những cái trường hợp mà nhiều thì bác sĩ có thể nghĩ tới chuyện giải phẫu cho bệnh nhân. Thì bây giờ riêng một số câu hỏi của vị thính giả là cái bệnh có chữa hết hay không? Thì cái chuyện đó cũng tùy theo trường hợp, và nói chung thì đa số họ có dữ liệu tốt, có nghĩa là nói chung có kết quả tốt, vì chúng ta như chúng ta đã nói là có thể gần 1/3 những cái người bình thường trong đời mình cũng đều để sẽ có lần là bị cái bệnh sciatica này. Tuy nhiên là nó tùy thuộc vào cái nguyên nhân gây ra, cũng như họ tùy hoàn cảnh tâm tính của bệnh nhân nữa. Là vì có những cái người, thường thường là phụ nữ, họ dễ bị đau mãn tính hơn là những cái người khác. Hay là có những cái trường hợp khi cái người bệnh nhân họ đau lưng, thì trong tiềm thức họ có thể được hưởng lợi về từ cái tình trạng bệnh tật của mình. Ví dụ như họ được bồi thường, hay là họ được hưởng cái quy chế của một cái người bệnh tật, hay là họ được cái gia đình chú ý hơn, là những cái yếu tố tâm lý nó cũng tác dụng lên trên cái vấn đề là cái vấn đề cái bệnh sciatica nó có hết hay là không. Riêng về chăm cứu thì đã được một số người dùng. Vì người ta thấy nếu mà chăm cứu thì người ta không có tùy thuộc vào thuốc men. Và những cái nguyên tắc mà tại sao chăm cứu lại bớt đau thì nó căn cứ trên y lý đông phương và nên cần bác sĩ đông y hướng dẫn. Về yoga thì có thể có ích, là đặc biệt trong cái hội chứng mà chúng ta mô tả ở trên là cái hội chứng cơ piriformis. Lúc mà cái dây thần kinh nó bị cái cơ nó đè thì người ta tập yoga làm giãn cái vùng đó thì có thể có kết quả một cái số trường hợp ít thôi. Tuy nhiên cũng những cái tư thế mà người ta tập yoga như người ta gặp cái người ra phía trước như là ôm xuống cho cái đầu gối nó sát vô cái mặt mình, hay là dạng phía cơ sau đùi họ làm dạng cái phía chân lật ngược cái chân lên, thì từ trong tiếng Anh người ta gọi là hamstring muscle stretching, là họ ráng họ dạng những cái cơ mà nằm phía sau của cái đùi. Thì nếu mà những cái tư thế đó thì có thể là làm cho cái người bị đau thần kinh sciatic, bệnh sciatica, những cái người đó họ có thể đau thêm nếu mà họ làm những cái tư thế đó. Về vấn đề tập các cơ bụng và phía những cái bắp thịt ở dưới phía dưới lưng, thì trên lý thuyết thì những cái tập những cái bắp cơ đó có thể làm cho cái xương sống nó vững hơn và có khả năng làm cho cái tonus, làm cái tone hay là những cái sức mạnh của những cái cơ đó nó tốt hơn và làm giảm đau. Thì tuy nhiên những cái tập lưng, tập bụng, tư thế như thế nào, hay là về vấn đề riêng về dùng những cái tạ weightlifting nặng bao nhiêu thì vừa phải, thì cái đó phải cần hỏi tới bác sĩ điều trị cũng như những cái chuyên viên tập vật lý trị liệu hướng dẫn tùy theo tình trạng mọi người. Tôi không có thể trả lời một cách chung chung được. Nói chung là chúng ta tránh những cái tư thế quá đáng hoặc là những cái hoạt động gì mà làm chúng ta đau nhiều thêm. Và một lần nữa tôi xin nhắc là những cái nhận xét trên chỉ có tính cách tổng quát và không có mục đích để hướng dẫn quý vị từ chữa bệnh hay là từ định bệnh, và quý vị cần cộng tác với bác sĩ và những cái người trị liệu với mình. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-8000. 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 47 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad mouth and as good as gold.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad mouth và as good as gold.
What an awful situation Mike just went through. His two friends, Larry and Tom, had a serious conflict. Mike tried to mediate, but it didn't seem to work. Larry called Tom names. Tom threatened to retaliate. Neither one wanted to give in, nor did they care about Mike.
Mike mới trải qua một trường hợp thật là đáng buồn. Hai người bạn của anh, Larry và Tom, xích mích nặng. Mike cố giảng hòa, nhưng coi bộ không xong. Larry xì vả Tom, Tom dọa trả đũa. Không ai nhường ai, và cả hai đều không để ý đến Mike.
My land, I'm so disappointed about Larry and Tom. They're really childish.
Mike nói, My land, tôi thất vọng lắm về Larry và Tom. Bọn họ thật là con nít. Why are you saying so? They're decent people. They're always so polite and helpful. Sao anh nói thế? Họ là người đàng hoàng, luôn luôn lễ độ và hay giúp mọi người.
Well, that was in the past. Right now they're not getting along. I saw Larry yesterday. He was upset with Tom.
Mike nói, Ồ, đó là chuyện quá khứ. Bây giờ họ không vui với nhau. Tôi gặp Larry hôm qua. Anh ta bực mình với Tom lắm. That's too bad. Normally, Larry's very easygoing. Tom's very nice, too. Thật là đáng tiếc. Thường thường, Larry dễ tính lắm. Tom cũng dễ thương.
Right. There must be a misunderstanding. Larry said Tom badmouthed him.
Mike nói, Đúng. Chắc là có sự hiểu lầm. Larry nói Tom nói xấu nó. Badmouth? What's that? Bad mouth là gì thế?
Too bad, B-A-D, mouth, M-O-U-T-H, someone, means to make negative comments about him, to say bad things about him. That's not a good thing to do. I hope Tom didn't bad mouth Larry.
Mike nói, to bad, B-A-D, mouth, M-O-U-T-H, someone, có nghĩa là lời nói phê bình tiêu cực về ai, nói xấu ai. Việc đó không tốt. Tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Yes, I agree with you. It's unkind to badmouth people. Some people have a bad habit. They badmouth other people without realizing they're doing that. Ừ, tôi đồng ý với anh. Nói xấu người khác là không tử tế. Vài người có thói quen nói xấu người khác mà không biết.
As I said, I hope Tom didn't badmouth Larry. That is uncharacteristic of him.
Mike nói, như tôi nói, tôi hy vọng Tom không nói xấu Larry. Anh ta không phải là người như vậy. You're right. Tell Larry what you just said. Anh nói đúng. Nói với Larry điều anh mới nói đi.
I have. I hope he'll listen to me. I tried very hard to get the two of them back together.
Mike nói, tôi nói rồi. Hy vọng anh ta sẽ nghe tôi. Tôi đã cố gắng dàn xếp cho hai người hòa nhau. I'm glad. Both of them are such good people. When we have good friends, we should appreciate them and try to maintain the friendship. Tôi mừng lắm. Cả hai đều là người tốt. Khi ta có bạn tốt, ta phải quý họ và cố giữ tình bạn.
Yes, both Larry and Tom are good people. They are as good as gold.
Mike nói, đúng. Larry và Tom, cả hai đều là người tốt. Họ tốt như vàng. As good as gold. Tốt như vàng.
That's right. As, A-S, good, G-O-O-D. As, A-S, gold, G-O-L-D, means very good.
Mike nói, đúng thế. As, A-S, good, G-O-O-D. As, A-S, gold, G-O-L-D. Nghĩa là tốt lắm. Then I think you are as good as gold. You're precious. You're valuable. Vậy thì tôi nghĩ anh tốt như vàng. Anh quý giá lắm. Anh giá trị lắm.
Ha ha, my land, you're funny. But I will take you seriously. I'm very good to you, am I not?
Mike nói, ha ha, my land. Cô tức cười quá. Nhưng tôi tin cô đấy. Tôi tốt với cô lắm, đúng không? What should I say? If I say you're not as good as gold, then I'm not telling the truth. If I say you're as good as gold, then you may not take it seriously. What am I to do? Tôi nói thế nào được bây giờ? Nếu tôi nói anh không tốt, tức là tôi không nói sự thực. Nếu tôi nói anh là người tốt, đáng quý như vàng, thì anh không tin hẳn. Vậy tôi phải làm sao đây?
My land, you're as good as gold yourself, okay?
Mike nói, my land, cô chính là tốt, đáng quý như vàng, okay? Neither one of us thinks he's good, so we better improve ourselves. Let's settle for that. Không ai, tôi và anh nghĩ mình là người tốt. Vậy ta phải trở nên tốt hơn. Đồng ý làm như thế nhé.
Okay, so far we're doing fine. I seriously think we're pretty good to each other. We get along fine. We're lucky.
Mike nói, okay, cho đến nay chúng ta vui vẻ với nhau. Tôi thực nghĩ chúng ta khá tốt với nhau, khá hòa thuận. May rồi. I hope Larry and Tom will get along again. Tom should let Larry know he didn't mean to badmouth him. And Larry should forgive and forget. Tôi hy vọng Larry và Tom sẽ hòa thuận trở lại. Tom cần phải nói với Larry, anh ta không cố ý nói xấu bạn. Và Larry cần tha thứ và quên đi.
You're right. They are both as good as gold. I really want both of them to be happy.
Mike nói, cô nói đúng. Cả hai anh đều là người đáng quý như vàng. Tôi thực sự mong muốn họ được vui. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Bad mouth, nghĩa là nói xấu. Và as good as gold, nghĩa là tốt như vàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những chế tài áp đặt lên miến điện được ban hành bằng một lệnh hành pháp đã áp dụng gần 20 năm. Tổng thống Barack Obama loan báo quyết định này sau khi gặp bà Aung San Suu Kyi, cựu tù nhân chính trị và hiện là cố vấn nhà nước của Miến Điện tại phòng bầu dục Tòa Bạch Ốc. Trong diễn văn chào đón khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, Tổng thống Obama nói đến hành trình đặc biệt Miến Điện đã đi qua trong những năm gần đây. Cuộc hành trình mà Hoa Kỳ và những nước khác góp phần thúc đẩy, nhưng trên tất cả là do lòng can đảm, sức mạnh và sự kiên cường của người dân Miến Điện. Tổng thống Obama nói tiếp, cột mốc của cuộc hành trình này là việc chuyển tiếp từ một chế độ quân phiệt sang những cuộc bầu cử đã đưa bà Aung San Suu Kyi vào chính phủ, cũng như một cơ quan lập pháp dù còn nhiều hạn chế nhưng đang mang lại tiếng nói cho hy vọng và ước mơ của một thế hệ mới. Tổng thống Obama nói thêm, dỡ bỏ các chế tài là việc làm đúng đắn để đảm bảo là người dân Miến Điện thấy được những phần thưởng từ cách thức làm ăn buôn bán mới và một chính phủ mới. Hoa Kỳ cũng khôi phục lại những lợi ích thương mại của Miến Điện theo hệ thống ưu đãi tổng quát, mang lại lợi thế thương mại và mậu dịch cho các nước nghèo và các nước đang phát triển khi những nước này tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Miến Điện bị tước bỏ những lợi thế này vào năm 1989 sau khi chính phủ quân nhân cầm quyền đàn áp những cuộc biểu tình đòi dân chủ. Tổng thống Obama nói tái lập những lợi thế thương mại cho Miến Điện cùng với việc dỡ bỏ những chế tài kinh tế và tài chính sẽ mang lại cho các doanh nghiệp và các tổ chức bất vụ lợi của Hoa Kỳ những sáng kiến lớn hơn để đầu tư và tham gia vào nơi mà Mỹ hy vọng sẽ là đối tác ngày càng dân chủ và thịnh vượng của Hoa Kỳ trong khu vực. Miến Điện vẫn còn phải đối mặt với những thách thức to lớn, bao gồm cuộc xung đột dân sự lâu nay và nạn phân biệt đối xử với sắc tộc thiểu số Rohingya tại bang Rakhine. Chính phủ mới đã hứa giải quyết những vấn đề lâu dài thừa hưởng từ chính phủ trước. Tổng thống Barack Obama ca ngợi bà Aung San Suu Kyi về việc triệu tập một hội nghị hòa bình để giải quyết xung đột vũ trang trong nước và tiếp xúc với những sắc dân thiểu số, trong đó có những người Rohingya bị kỳ thị. Tổng thống Obama nói, chúng tôi rất hy vọng về tương lai, có nhiều việc cần phải làm, nhưng Miến Điện đang đi đúng hướng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Barack Obama hôm nay khai trương Bảo tàng Quốc gia về lịch sử và văn hóa Mỹ gốc Phi ở thủ đô Washington. Ông miêu tả viện bảo tàng này là biểu tượng mới nhất của Mỹ tại National Mall, một công viên đối diện với trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở thủ đô Washington. Bảo tàng viện mới này được đề xuất từ năm 1915 bởi một nhóm cựu chiến binh người Mỹ gốc Phi trong cuộc nội chiến. Bảo tàng viện khai trương hôm nay tại National Mall bên cạnh khu tưởng niệm chiến tranh và các tổ chức văn hóa khác. Vị trí của viện bảo tàng này là nhắc nhở về một quãng thời gian đen tối trong quá khứ của nước Mỹ. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump sẽ tạm ngưng những chuẩn bị cho cuộc tranh luận vào ngày thứ Hai 26 tháng 9 để lần lượt gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một đồng minh chủ yếu của Mỹ ở Trung Đông.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.